Vô tận thần công, chương 386, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, mỗi khi tăng lên một cấp bậc nhỏ sẽ lập tức đạt được bí pháp hạng nhất. Lúc đầu, Dương Thạc dựa vào những bí pháp như đệ nhất trọng hổ báo lôi âm cương khí, lôi hỏa chân khí. Mới có thể dễ dàng chém giết những người cùng cấp độ. Thậm chí cũng có thể so sánh với các cao thủ có cấp bậc cao hơn mình một hai cấp đấy. Chỉ có điều, hiện tại hắn đang tu luyện huyền công cửu dương, cho nên tốc độ lĩnh ngộ bí pháp mới bị chậm lại. Text được lấy tại truyện full. Sau khi tu thành nhất trọng huyền công cửu dương, mình cũng có thể đạt được bí pháp hạng nhất. Mà sau khi tu luyện huyền công cửu dương, huyền công cửu âm, bí pháp đạt được đều không tầm thường. Hiện tại, huyết phi nói cô biến thân huyền ưng, có thể có được bí pháp sao? Lập tức Dương Thạc cảm thấy rất hiếu kỳ đối với bí pháp của cô. Dương đại ca, ngươi xem cho kỹ, đây chính là bí pháp của ta. Huyết phi vừa dứt lời, lập tức bay nhanh. Phốc phốc phốc, phốc 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 phốc, thân thể của huyết phi vừa động, Dương Thạc lập tức cảm giác được rõ ràng, tựa như ở trong thân thể cô đang tỏa ra từng luồng kiếm khí vô cùng sắc bén, xé tan hư không xung quanh. Đây là cương khí sao? Dương Thạc khẽ chau mày. Dương đại ca, đây cũng không đơn giản chỉ là cương khí. Đây là bí pháp lão tổ tông chúng tôi. Nếu là do võ giả cấp độ đại tông sư sử dụng, những khí tức này có thể dễ dàng xé mở áo giáp phòng ngự cường độ tam cấp thần binh. Nếu là cao thủ cấp độ võ thánh thi triển ra, có thể dễ dàng xé mở phòng ngự cấp độ tứ cấp thần binh. Đến cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh, khi thi triển ra, có thể xé mở phòng ngự cấp độ ngũ cấp thần binh cấp. Trong lúc chiến đấu còn có nhiều chỗ tốt khác nữa. Huyết phi giải thích nói, loại này khí tức lợi hại như vậy sao? Nghe xong lời giải thích của huyết phi, Dương Thạc lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Cấp độ đại tông sư có thể trực tiếp xé mở phòng ngự tam cấp thần binh. Điều này cũng không biểu lộ rõ mạnh mẽ. Dù sao thì trong mắt Dương Thạc phòng ngự tam cấp thần binh cũng không phải là mạnh. Dương Thạc có đao thần long liệt khôn và kiếm tam thiên đạo hoàng. Chúng đều có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự tam cấp thần binh. Nhưng nếu huyết phi tu luyện tới cấp độ võ thánh, thậm chí là cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh thì sao? Đến lúc đó có thể dễ dàng xé mở phòng ngự tứ cấp thần binh, ngũ cấp thần binh. Ngân diệu uy lực khải Dương Thạc chỉ là phòng ngự tứ cấp thần binh mà thôi. Mà ngay cả đại bằng kim xí vương, bên ngoài thân thể hắn cũng giống như Dương Thạc. Sau khi huyết phi biến thân tạo lân giáp bên ngoài thân thể, cường độ lân giáp của hắn cũng chỉ là cấp độ ngũ cấp thần binh mà thôi. Đương thời, cấp độ ngũ cấp thần binh đã được xem như là tầng cao nhất. Về sau đao thần long liệt khôn của Dương Thạc hợp lại là một cùng kiếm tam thiên đạo hoàng, cũng không thể chạm vỡ phòng ngự của đại bằng kim xí vương. Dựa vào phòng ngự thân thể mạnh mẽ, thậm chí đại bằng kim xí vương còn có gan khiêu chiến Dương Thiên. Bởi vì, đương thời không thể tìm ra bất kỳ một binh khí nào có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng sau khi huyết phi đạt tới cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh, chỉ cần dựa vào bí pháp hạng nhất này là hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của đại bằng kim xí vương. Cho đến lúc đó, huyết phi và đại, gocchuyenaudio.com, bằng kim xí vương đều có cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh. Đại bằng kim xí vương trông cậy nhất vào phòng ngự thân thể, nhưng ở trước mặt huyết phi căn bản là không chịu nổi một kích. Đến lúc đó, nếu huyết phi cùng đại bằng kim xí vương chém giết thì đại bằng kim xí vương tuyệt đối không có phần thắng, không dễ dàng lĩnh ngộ được bí pháp này. Vừa nhìn huyết phi, Dương Thạc vừa co mày, thì thào nói. Nếu sau khi mình biến thân huyền ưng cũng có thể đạt được bí pháp này thì chắc chắn thực lực của Dương Thạc còn tăng lên rất nhiều. Hiện tại cấp độ của Dương Thạc mới chỉ là đại tông sư. Nhưng sau khi tu luyện đệ tam trọng cửu Dương chân thân, hắn đã bước vào võ thánh sơ kỳ. Nói cách khác, nếu Dương Thạc đạt được loại bí pháp này thì chỉ dựa vào một loại bí pháp này là đã có thể phá vỡ phòng ngự cấp độ tứ cấp thần binh. Cửu Dương chân thân của mình lập tức có năng lực phòng ngự tứ cấp thần binh. Hơn nữa, công kích từ tứ cấp thần binh trở lên tuyệt đối không phải hạng thường. Vấn đề duy nhất chính là rất khó có thể lĩnh ngộ bí pháp này. Tiểu Ngưng, người biến thân cho Dương đại ca nhìn một chút đi. Dương Thạc đang nghĩ ngợi những điều này thì chợt nghe thấy tiếng nói của huyết phi. Ừ, Ngưng Thúy gật nhẹ đầu. Dương đại ca xem trọng rồi. Biến thân của ta có khác một chút so với huyết phi. Ngưng Thúy nói dứt lời, lập tức sắc mặt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, lập tức tiến hành biến thân. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, sau một khắc tuy thân hình Ngưng Thúy không biến hóa nhiều nhưng ở bên ngoài thân thể cô bỗng nhiên xuất hiện từng khối vô cùng lớn, như áo giáp kim loại, đang dần dần bao phủ toàn thân cô. Tóc cô vốn đen dài, giờ phút này lại càng mọc dài thêm tựa như một thác nước màu đen, rủ xuống đến hông của cô. Ngưng Thúy biến thân hoàn toàn khác với Dương Thạc biến thân hắc hùng. Thiên Âm Môn đã xảy ra chuyện gì? Nghe được những lời này của Dương Địch, lông mày Dương Thạc nhíu chặt lại một cái. Giờ phút này, thần sắc Dương Địch lo lắng vạn phần. Tuy lúc trước khi ở đài diễn võ Thiên Vũ Môn ở Kinh Thành, Dương Địch đã lựa chọn ở cạnh Dương Thạc, thậm chí còn vì Dương Thạc mà không tiếc từ bỏ sư môn. Nhưng đối với Thiên Âm Môn, Dương Địch vẫn có cảm tình thâm hậu. Hai sư tỷ Tô Thanh như Tô Quân Ninh, sư phụ Tiễn Nguyệt, sư thúc Minh Kiều tất cả đều rất tốt với Dương Địch. Lúc Dương Địch vừa mới bị bán vào Ngọc Mạt Lâu, hầu như cho rằng bản thân đã rơi vào miệng hổ, thậm chí Dương Địch còn âm thầm giấu một thanh đao nhỏ chuẩn bị một khi bị bức bách thì lập tức tự sát. Nàng tuyệt đối không ngờ ngay lúc đó, chủ nhân Ngọc Mạt Lâu, Tô Thanh Như chẳng những không bức bách nàng, còn thu nàng vào Thiên Âm Môn, truyền thụ công pháp Thiên Âm Môn cho nàng. Sau khi nàng biểu hiện thiên phú cực tốt, còn coi Dương Địch thành thân muội muội, cố gắng bồi dưỡng. Đây cũng không phải là vì thiên phú Dương Địch rất tốt. Ở trong Ngọc Mạt Lâu, Dương Địch cũng đã từng tiếp xúc qua những cô nương trong lầu. Có thể nói mỗi cô nương trong Ngọc Mạt Lâu, không một người nào bị bức bách bán thân cả. Tuyệt đại bộ phận đều là người trong trắng. Cho dù là những nữ tử chính thức bị bán vào Ngọc Mạt Lâu, chỉ cần bản thân không muốn thì cũng có thể học nghề. Góc truyện audio.com, làm người trong trắng, nếu ở phương diện tài nghệ không có thiên phú gì thì cũng có thể làm nha hoàn thị nữ. Tuyệt đối sẽ không bức bách. Thậm chí lúc trước đã từng có một vị hầu công tử ở Kinh Thành, mưu đồ đùa giỡn với một tiểu nha hoàn trong Ngọc Mạt Lâu, muốn ngủ với tiểu nha hoàn kia. Tô Thanh Như trực tiếp ra mặt vì tiểu nha hoàn kia, ra lệnh cho hộ vệ trong Ngọc Mạt Lâu đánh công tử trọng thương, ném ra khỏi Ngọc Mạt Lâu. Cách chương.